văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, nằm ở độ cao trên 1.300m so với mực nước biển, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn không chỉ được nhiều người biết đến với giống chè San Tuyết thơm ngon nức tiếng, mà còn bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu quanh năm mát mẻ, phù hợp với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Đến với Suối Giàng, hòa mình vào cuộc sống, văn hóa của đồng bào Mông hay thưởng trà tại không gian văn hóa trà, du khách sẽ có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Bút ký chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng, báu vật của tự nhiên của Thanh Tiều sẽ đưa quý vị đến với một vùng núi non tươi đẹp, nơi có những con người đang ngày đêm tâm huyết, nỗ lực gây dựng thương hiệu chè Suối Giàng và đưa đặc sản này ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chập trùng miền Tây Yên Bái, có một vùng đất phút lên thăm thẳm tận mây trời, huyền ảo trong sương gió. Đó là Suối Giàng ở độ cao trên 1.300m so với mực nước biển. Vùng sinh thái Suối Giàng quanh năm mát mẻ tựa Sapa và Đà Lạt. Mùa đông, nhiệt độ có thể xuống tới 0 độ và có những ngày xuất hiện băng giá. Nơi đây cũng chính là xứ sở của chè San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hòa quyện với không gian văn hóa của đồng bào Mông đã bao đời gắn bó với nghề thu lượm chè San Tuyết, báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng, làm ra đặc sản riêng có của Suối Giàng. Hút dưỡng chất từ đất, chất lọc tinh túy của trời, gội xương, tắm nắng. Chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng là nguyên liệu quý để làm nên những sản phẩm đệ nhất danh trà với hàm lượng IGCG có tác dụng chống lão hóa và phòng ngừa ung thư cao gấp 100 lần so với các loại chè thông thường khác. Chè Suối Giàng từ lâu đã được sử dụng một cách dân dã với các sản phẩm trà đen và trà xanh. Song, giá trị đích thực của chè San Tuyết Suối Giàng mới chỉ được tìm lại và đánh thức những năm gần đây bởi sự tâm huyết của các doanh nhân tâm nguyện lên Suối Giàng gửi chọn niềm đam mê với chè San Tuyết cổ thụ. Thành lập năm 2007, giữa lúc sản phẩm chè tuyết cổ thụ Suối Giàng có nguy cơ rơi vào quên lãng, với trăn trở của người mang duyên nghiệp với trà, chị Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã Suối Giàng đã quyết tâm củng cố niềm tin của đồng bào Mông vùng chè đặc sản San Tuyết và lấy lại uy tín cho chè Suối Giàng. Hơn 10 năm, hợp tác xã đã đồng hành sát cánh cùng người dân bảo lưu và phát triển vùng chè cổ thụ, làm sống lại thương hiệu và góp phần nâng cao giá trị trà Suối Giàng. Từ những búp chè San Tuyết tự nhiên được thu hái đúng quy trình, quy cách, ứng dụng công nghệ lên men và chế biến theo phương pháp truyền thống, hợp tác xã Suối Giàng đã làm ra 4 dòng sản phẩm chủ đạo với thương hiệu Tuyết Sơn Trà, gồm Diệp Trà sản xuất theo quy trình sao suốt, Hoàng Trà là sản phẩm lên men bán phần, năng lượng mặt trời giúp trà lên men tự nhiên, giữ hương lâu bền và càng để lâu càng có giá trị. Hồng Trà là trà lên men toàn phần một cách tự nhiên, sấy bằng nhiên liệu sạch, còn gọi là trà đen. Và sản phẩm đặc biệt Bạch Trà với sự độc đáo cả về giá trị dưỡng chất và sự công phu để làm ra sản phẩm có 102 này. Bạch trà được chế biến từ phần tinh túy nhất của những cây chè San Tuyết trên 300 tuổi. Ấy là những tôm nõn của búp chè và một năm chỉ thu hái được không quá 3 lượt. Ngoài 4 dòng sản phẩm chính, hợp tác xã Suối Giàng còn sáng tạo ra một thức uống không kém phần tinh túy từ nụ hoa chè gọi là trà hoa Suối Giàng. Những nụ hoa chè thu hái vào cuối năm còn ngậm sương núi, trinh nguyên tinh chất hương trà, được sấy bằng nhiên liệu sạch 36 giờ, làm nên trà hoa Suối Giàng với hương thơm đặc trưng, ngọt hậu và pha được nhiều nước. Cũng bởi vậy, trà hoa Suối Giàng còn được mệnh danh là Mỹ Vương Trà. Các sản phẩm Tuyết Sơn Trà đều có logo, tem nhãn nhận biết và truy xuất nguồn gốc. Hiện Hợp tác xã Suối Giàng đã có 3 sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao. Đoạt giải nhì cuộc thi sản phẩm nông sản tiêu biểu do người tiêu dùng bình chọn năm 2020 và là sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng đặc biệt khó khăn, cùng nhiều danh hiệu về bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực và cấp trung ương. Cùng với tăng cường quảng bá giới thiệu về đặc sản chè Suối Giàng và tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại, Hợp tác xã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các nhóm bảo vệ vùng nguyên liệu, tuyên truyền hướng dẫn người dân về quy trình thu hái, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững vùng nguyên liệu và ngày càng làm ra những sản phẩm có giá trị từ cây chè San Tuyết, khẳng định vị thế, danh trà, lan tỏa, vươn xa. Nếu như Hợp tác xã Suối Giàng là người khởi xướng và tâm huyết khôi phục, phát triển thương hiệu cho trà Suối Giàng, thì Hợp tác xã Hệ Sinh thái Du lịch Suối Giàng lại là đơn vị tiếp tục phát triển, nâng chè Suối Giàng trở thành không gian văn hóa trà San Tuyết cổ thụ đầu tiên ở Việt Nam, mà người sáng lập là kiến trúc sư trẻ Đào Đức Hiếu. Cũng với tâm huyết, tìm lại giá trị độc đáo của trà Suối Giàng và đưa thương hiệu trà Suối Giàng Yên Bái ra thế giới, góp phần xây dựng thương hiệu trà Việt. Năm 2019, không gian văn hóa trà Suối Giàng đi vào hoạt động. Đây là nơi hội tụ của các nghệ nhân người Mông gắn bó với chè San Tuyết cổ thụ và những chuyên gia về trà, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật bảo tồn, thu hái và cách chế biến theo chuỗi giá trị sản phẩm, tăng cường quảng bá, giới thiệu, tôn vinh sự độc đáo của trà Suối Giàng và văn hóa thưởng trà. Đến với không gian văn hóa trà Suối Giàng, thưởng thức chén trà chất lọc tinh túy của đất trời, trong âm hưởng du dương của sáo Mông, chúng ta mới cảm nhận được tận cùng của trà San Tuyết. Nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm. Câu chữ danh trong văn hóa thưởng trà càng trở nên tuyệt vời khi một lần thưởng trà San Tuyết ở Suối Giàng bằng cả 5 giác quan. Bập bùng lửa ấm, trà thơm dịu ngọt, pha với nước nguồn từ thác Tập Lăng. Tinh khiết, giàu năng lượng với chỉ số 24.000 Pufit mang đến cho chúng ta cảm giác thư thái, tĩnh tại và đầy cảm xúc tâm giao. Để đáp ứng nhu cầu thưởng trà, Hợp tác xã Hệ Sinh thái Du lịch Suối Giàng đã chế biến ra 4 dòng sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ mang thương hiệu Đại Lão Vương Trà, gồm Diệp Trà, thưởng thức vào buổi sáng, Hồng Trà, thưởng thức vào buổi trưa, Hoàng Trà, thưởng thức vào buổi chiều và Bạch Trà, sản phẩm tinh túy nhất từ búp chè, dành cho thưởng thức vào buổi tối. Cùng với không gian văn hóa trà Suối Giàng, một sản phẩm du lịch độc đáo, Hợp tác xã Hệ Sinh thái Du lịch Suối Giàng còn mở lớp dạy miễn phí trẻ em người địa phương cách chăm sóc, chế biến và hiểu về giá trị của cây chè San Tuyết, cũng như ý thức bảo tồn và phát triển giống cây đặc sản của quê hương. Các em còn được học cách pha trà giới thiệu với du khách, học ngoại ngữ, kỹ năng sống và làm du lịch. Với mong muốn tất cả người dân vùng chè Suối Giàng cùng tham gia vào chuỗi giá trị chè San, hướng tới xây dựng trà Suối Giàng thành sản phẩm quốc gia, quốc bảo của Việt Nam. Hợp tác xã Hệ Sinh thái Du lịch Suối Giàng đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục. Mở ti tour, kết nối du lịch với vùng chè cổ thụ Suối Giàng, xây dựng khu chế biến và nghiên cứu về trà. Mở hệ thống ti shop, quy định vườn trà cổ thụ. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng hướng tới các sản phẩm Đại Lão Vương Trà đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao và đăng ký thêm tiêu chuẩn da của Nhật Bản, USDA, tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ, tiêu chuẩn HALA của Hồi giáo và tiêu chuẩn ISO 22000 về chất lượng quản lý trong quá trình sản xuất. Hiện tại, các sản phẩm của hợp tác xã đang đạt tiêu chuẩn Eucharist châu Âu, từng bước xây dựng bảo tàng trà Suối Giàng và trung tâm đấu giá kết nối các vùng trà San, tổ chức Festival Trà Cổ Thụ vào năm 2021, đưa trà San Tuyết cổ thụ Suối Giàng tham gia các cuộc thi về trà trên thế giới, hướng tới làm ra những sản phẩm trà cho chính phủ, doanh nghiệp và các tập đoàn, phát triển trà thành sản phẩm du lịch, mở thương mại điện tử snowsan.com.vn, xây dựng kênh phân phối, đưa sản phẩm vào các khách sạn 5 sao, triển khai các điểm pha trà tại các thành phố lớn, mở 100 đại lý tiếp khách hàng và cửa hàng trà cho giới trẻ. Đặc biệt là hướng tới xây dựng một thương hiệu trà Việt, Tea Brand in Việt Nam, xuất khẩu ra thị trường thế giới và sản xuất theo phiên bản trà giới hạn. Dòng sản phẩm đỉnh cao, khối lượng 357 gram một hũ, chỉ sản xuất 1.000 hũ trong một vụ trà. Tên của người sở hữu sẽ được in trang trọng, trên gói sản phẩm xứng danh thương hiệu Đại Lão Vương Trà của người tiêu dùng đẳng cấp. Mời du khách lên với suối Giàng, thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của núi Ngàn, tham quan trải nghiệm vùng chè san tuyết cổ thụ, thưởng thức hương vị dịu ngọt tinh khiết của đặc sản Tuyết Sơn Trà và Đại Lão Vương Trà, được chất lọc từ tinh túy của núi rừng, tình yêu và sự tâm huyết của người làm trà cho sự cất cánh của trà san tuyết cổ thụ suối Giàng, báu vật của núi rừng Yên Bái.
Chim rừng thanh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về mênh mang. Nhà em giữa nắng vàng, con suối tràn bờ đá, hương rừng thơm mùa hạ, đường chiều về. Chân những
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Nhà em ở lưng đồi, sáng tác nhạc Đức Trịnh, lời thơ Lê Tự Minh do ca sĩ Thủy Chi thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, với những độc giả yêu văn học địa phương, cái tên Nông Quang Khiêm đã trở nên vô cùng gần gũi và quen thuộc. Anh được nhiều người biết đến qua những trang viết về cuộc sống và văn hóa của người Tày vùng Hồ Thác Bà, qua những truyện ngắn, bài thơ, phong cảnh, thiên nhiên, con người, văn hóa của một miền quê núi hiện lên sinh động và chân thực. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về tác phẩm của nhà văn Nông Quang Khiêm qua bài viết sau của tác giả Thế Quynh.
Kể về mình, Nông Quang Khiêm viết: Tôi sinh ra ở miền núi, trong một bản nhỏ ven Hồ Thác Bà thơ mộng, thấm đẫm không gian văn hóa Tày. Cuộc sống mới tràn về, cái bản nhỏ ấy đang cờ quậy theo nhịp sống hiện đại. Những con người, những mảnh đời, những thân phận nơi tôi sống, tôi chứng kiến, chỉ cần kể lại thôi cũng thành một chuyện ngắn rồi. Tôi đến với văn học tự nhiên và viết cũng tự nhiên như thế. Vậy nên từ rừng pha mơ yêu dấu, những ánh sao xanh, tiếng hú trên đỉnh Pù Cải, đến hun hút đường quê, con người và cuộc sống nơi vùng quê Xuân Lai, Yên Bình, Yên Bái cứ hiện hiện sống động trước mắt bạn đọc. Ta như gặp ở đây những tên bản, tên suối, tên núi quen thuộc, bản Lồ, bản Hảo, bản Luông, bản Cốc Nhội, với suối Trò, núi Ngàng, Pù Cải, Éc Vài. Cũng ở đây cuộc sống lam lũ cùng bao buồn thương của người dân quê diễn ra ngày lại ngày như con đường hun hút. Đó là nải, gió qua Éc Vài vì cuộc sống nghèo khó mà phải thân gái khăn gói lên đỉnh Éc Vài giữa bao nhiêu rình rập của cạm bẫy. Người dựng lán, tôi đến nổi lửa, nướng ngô bán, mong khi về có lùm lùm một túi tiền dắt ở cặp váy. Còn Pu, người yêu của nải, cũng ôm theo khát vọng đổi đời. Nghèo mà cứ cam chịu thì lúc nào mới hết nghèo, nên dấn thân vào con đường kiếm tìm đá quý để về nhà bằng đôi chân thọt và một bọc tiền lớn vắt chéo trên vai. Rồi nải bị lừa bán qua biên giới, may trốn về và định quyên sinh bằng nắm lá ngón. Dù tái hợp xong, câu chuyện của họ lại là một kết cục buồn. Hai người gục vào nhau, bóng đổ dài trên dốc núi, gió ở đâu cứ ùa về trên đỉnh Éc Vài, cuốn theo những mây là mây mù mịt. Pu đưa tay kéo nải dậy, hai người liêu xiêu dắt dìu nhau xuống núi trong chiều thông thốc gió. Với rìn và mây ở trong gió cuốn mây ngàn thì chuyện buồn ở trong hoàn cảnh khác. Hai con người, hai dân tộc Tày và Dao yêu nhau với ý tốt, người hai bản mất đoàn kết, mình sẽ là sợi dây kết nối hai bản lại với nhau. Ước mơ cho mây đi học để về làm cán bộ xã, để cuộc sống của vợ chồng rìn và của con cái sau này vơi bớt nỗi khó khăn. Điều đó đã giúp rìn có đủ nghị lực để vượt lên gian khổ kiếm tiền nuôi mây ăn học. Nhưng những đồng tiền ít ỏi từ nghề đánh giỏ tôm của chồng đâu đủ chi phí học hành và nhu cầu cuộc sống nơi thành phố. Mây phải đi làm thêm và rơi vào bẫy của lũ dư tiền đầy dục vọng. Hạnh phúc của gia đình tan vỡ, Mây mắc căn bệnh AIDS và sống đau khổ trong tiếng xì xầm của người bản Luông. Đấy, ăn cơm quẳng nồi, tham giàu giờ đã sáng mắt ra chưa? Cuộc sống nghèo khó nhiều khi cũng làm cho con người ta trở nên túng quẫn và đánh mất cái thiên lương. Khủ, mùa suối lũ, vì một chút đố kỵ với ông Xù đã viết câu thơ giết chết hẳn một con người, cùng lấy mất nghề xăm ba ba kiếm sống của ông để cứ phải day dứt vì ân hận. Lóng, chuyện ở bản Lồ, chót nảy lòng tham ăn cắp tài sản của công để vừa mắc mưu kẻ tham ô lại mang tiếng là thằng ăn trộm suốt đời. Pha, bạn Tồng, xa cơ lỡ vận nên đói ăn vụng túng làm càn, đi đổ ống lươn của người khác, bắt trộm dê của chính bản Tồng mà thành tội phạm. Rồi tôi ở đường quê, bao nhiêu năm gồng mình học hành, những mong thoát khỏi cái bản nghèo sơ xác, đầy những buồn đau tủi nhục này luẩn quẩn lại quay về. Tu nẻo về, vì nhà nghèo không đủ tiền lấy vợ, phải tha phương lập nghiệp với mối tình xưa ấp ủ trong lòng. Đã có những người vượt lên hoàn cảnh, gây dựng được cuộc sống khá giả, Song nhìn chung bức tranh quê vẫn mang một màu sắc chưa mấy sáng sủa giữa nền kinh tế thị trường đang bùa vây nông thôn miền núi. Những nhân vật được tác giả chú ý miêu tả với nhiều thiện cảm vẫn là người phụ nữ. Hầu hết họ đều đẹp người, đẹp nét, song lại bị ràng buộc bởi hoàn cảnh gia đình, đành cam chịu cuộc sống khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Một cô xa, đường quê, con tàu pú không vượt qua nổi định kiến giàu nghèo dẫn đến tình yêu đầu đời tan vỡ. Nàng nhìn, nẻo về, nàng sao ở tiếng hú trên đỉnh Pù Cải, nải ở gió qua ép vài, cùng chung số phận là nạn nhân của đồng tiền. Kể chuyện về vùng quê xa trốn thị thành mà ta vẫn thấy sự tha hóa của lối sống, băng hoại của đạo đức đã len lỏi đâu đây. Nếu không bị cám dỗ bởi lời đường mật, cả đời quẩn quanh ở hai ba cái bản, không bước qua nổi ngọn núi Pù Cải, thì chỉ làm lụng khổ mãi như con trâu, con bò thôi. Thì sao đau khổ vì bị lừa mà hóa đá? Hư cấu vậy thôi, hình như cuộc sống đã mặc định ai xa vào đó đều phải chịu hậu quả xấu. Mây phản bộ người chồng cuối đời sống thảm. Thảo Ly hai lần gặp gỡ con bé mồ côi thành kẻ móc túi chuyên nghiệp rồi bị đánh đập. Mẹ Chít ở ngày cuối năm đem cả cuộc cải gia đình và thân xác đánh đổi trong cuộc đỏ đen danh lợi đã chuốc lấy thất vọng ê chề. Giữa hỗn độn xô bồ, nông Quang Khiêm vẫn nhận ra cái tốt mang tính bản chất là tình người nơi các bà mẹ. Tà Pú, cha của Sa, độc ác không làm lễ đưa ma cho đứa cháu xấu số, lại còn cắn đứt ngón tay út của nó đem về làm ma slay nhà mình. Tội thật đáng chết mà mẹ vẫn thôi con ơi, để nó làm slay nhà người cũng hơn làm phi en ngoài đồng cô quạnh. Cái cây gãy cành, cây lại mọc cành con ạ, về thôi. Bà mẹ của Mây, của Nải, của Nhìn và nhất là Êm Lùng, mẹ của Én. Với tấm lòng bao dung có tác dụng cảm hóa Dung thành người con dâu hiền thảo. Có lỗi lầm thì đứng lên mà sửa để làm người chứ sao lại muốn làm ma hả con? Hướng thiện và tìm đến một cái kết có hậu là đích của truyện ngắn Nông Quang Khiêm. Để Dìn đi tìm thuốc cứu Mây, Dung thành vợ Én, Nải về lại với Pu hay Nhìn. Dù bị thạ, hành hạ đã bao lần ôm con ra đi, nhưng rồi vẫn quay lại với mong muốn Nhìn sẽ vực lại cái gia đình này, tất cả trông chờ Nhìn và chỉ có Nhìn mới làm được. Cũng vì những con người, những mảnh đời, những thân phận nơi tôi sống, tôi chứng kiến chỉ cần kể lại thôi cũng thành một chuyện ngắn rồi. Nên chuyện của anh không thiên về lối kết cầu kỳ mà cứ để nó diễn ra như cuộc sống vốn có. Tuy vậy đã có vài chuyện khá thành công trong việc sắp đặt chi tiết, thể hiện rõ dụng ý nghệ thuật của tác giả như Đường Quê, Nẻo Về, Trên Đỉnh Pù Cải, Gió Cuốn Mây Ngàn. Ở các tập truyện, tác giả vẫn giữ được những trang miêu tả về quê hương thật sinh động. Đó là một dòng suối từng gắn bó với tuổi thơ. Từ dãy núi ngàng mờ xa, dòng suối cốc trò đi ra từ rừng cây, ầm ào qua các thác đá. Đến trước bàn tôi, suối lượn vòng như dòng uốn khúc, lững lờ trôi. Những chiều hè, lũ trẻ chúng tôi lùa trâu vào khe núi rồi ùa xuống suối tắm. Suối ôm chúng tôi vào lòng dịu dàng, xua đi cái nóng hầm hập của nắng hè, mùa suối lũ. Hay ngọn gió nơi bản nghèo, từng ngọn gió thông thốc thổi qua đỉnh ép vài xuống bàn. Gió xô đám vỏ ngô bay lạo xạo ngoài sân, thông thốc thổi vào ngôi nhà bạc phếch nắng mưa của mẹ con Nải, ở trong gió qua ép vài. Và anh cũng đã khéo léo kết hợp tả cảnh với tả tình, biến cảnh vật thành tâm cảnh nhằm tạo hiệu ứng nghệ thuật. Vẫn mùa hoa chó đẻ sao xác, rụng trắng cả ngọn đồi. Chúng tôi đi qua nhau, chân bước như đeo đá, con đường trước mặt tôi và xa cứ dài hun hút, đường quê. Đọc Nông Quang Khiêm, cái thích nhất vẫn là hiểu biết về văn hóa dân tộc Tày. Thời gian sống ở quê đã giúp cho tác giả tích lũy được vốn khá phong phú về nếp sống và tập quán của dân tộc mình. Và chịu ảnh hưởng của ông ngoại, nhà văn Hoàng Hạc Trăng, mà chất khảm hài ta thường thấy trong các bài cúng, những lời hát yếu cũng được khéo vận dụng vào trang miêu tả. Chuyện cô là con gái Bú Nhàng, một người chuyên chế thuốc độc chết người, khiến trai làng chẳng ai dám gần, có gì phảng phất chuyện ma gà của đồng bào vùng cao. Cách chuẩn bị lễ vật cúng âm binh, gọi vía thể hiện sự quan sát kỹ càng. Anh của Đóng đào hai cây tre vẫn để nguyên cả gốc lẫn ngọn. Rồi anh dùng đục nối hai cây tre thành chín bậc để làm cầu nối số bắc lên xà nhà trước bàn thờ. Sau đó anh lại cầm thuồng ra vườn đào một cây chuối con làm cây mệnh số. Thật xót xa trước cái chết của đứa trẻ yểu mệnh qua lời khóc than đứt quãng của ông thầy Tào. Ới la, sao con lỡ bỏ mẹ, bỏ cha mà đi. Về cánh đồng phi em lạnh lẽo lắm nhé. Ời là, biết kể sao cho hết nỗi buồn đau, ời là. Rồi buồn làm sao khi chứng kiến cảnh ruột gan nhìn như sắt muối trong đêm tân hôn, nghe lời yêu vọng vào. Đêm nghe, chim khảm khắc vọng thương. Khảm khắc chẳng đủ, đôi than thở. Khảm khắc cũng buồn nhớ như ta. Cũng buồn còn có cây mà đậu. Anh buồn đi chín núi mười phương. Đạo bạn nghĩa từ nay thôi đoạn. Em thôi về cách bàn cùng người. Nhìn ngồi bật dậy, đó là giọng hát của Tu. Nhìn ra cửa sau, cuống cuồng đi về phía có tiếng hát như ma ám. Tu lại đi rồi, trên cây ngõa còn để lại nhằng nhịt vết sao chém, nhựa ứa ra từng giọt. Gió có ác vài. Lời ăn tiếng nói, người quê cũng trở thành một thứ tài nguyên quý, làm nên giọng điệu riêng của tác giả, có sức hấp dẫn bởi sự lạ hóa ngôn ngữ văn chương. Hầu như ở chuyện nào ta cũng gặp, từ lời bàn tán xôn xao của người bản về chuyện của Dìn và Mây. Đấy, quả ớt nhìn ngoài thì đẹp, ở trong ăn cay đúng không? Xương gãy không lòi ra ngoài ai biết được đâu. Hay lời mẹ già khuyên sao tái giá. Mình đã từng lầm lỡ, giờ có người thương thì làm lại cuộc đời con ạ. Bố mẹ già rồi, thịt xương đã thơm mùi run đất, con không thể ở mãi thế được. Thú vị sao khi đọc những câu văn không cầu kỳ, trau chuốt mà chẳng kém phần cuốn hút. Từng ngày cắn đuôi nhau chạy, nàng là đã qua tuổi 20. Nàng bắt đầu dệt mong chờ, dệt buồn tủi, dệt yêu thương, nàng cứ dệt, dệt mãi. Trong tập Những Ánh Sao Xanh, Nông Quang Khiêm viết, lớn lên nghe người ta nói quê tôi nghèo, nhưng tôi biết tôi luôn có những thứ mà nơi khác, người khác không có, những thứ không thể mua được dù thật nhiều tiền. Hồn quê, tình yêu với quê hương đã làm nên thành quả bước đầu, tạo đà cho anh bước tới những khung trời mới.
Sương bon nở trắng xinh, cùng lắng em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em. Bạn làng vui điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du con lâm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, rồi cuộc vui em tới. Em cho tôi vòng nhỏ,
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác thành.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.